Đài Paris RFI Radio France International tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà, Mai Vân, Trọng Nghĩa, Thanh Phương và Lê Phước xin kính chào quý thính giả. Ngày sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày Chủ nhật 28 tháng 7 2013. Ấn Độ giúp Việt Nam mua thêm 4 tàu tuần tra. Gia đình ông Đoàn Văn Vươn yêu cầu được dự phiên xử phúc thẩm. Philippines bố trí lại căn cứ quân sự để giúp không quân và hải quân triển khai nhanh chóng ra Biển Đông. 2 triệu tín đồ Công giáo tham gia đêm canh thức cùng Đức Giáo Hoàng tại Brazil. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Hoa Kỳ khẳng định vị thế cường quốc tại châu Á-Thái Bình Dương. Thân nhân nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa rất lo lắng cho số phận của ông trong tù. RFI Việt ngữ phỏng vấn bà Nguyễn Thị Nga, vợ của nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa. Kính thưa quý vị, Ấn Độ giúp Việt Nam mua thêm 4 tàu tuần tra. Theo tiết lộ của Nhật báo Ấn Độ The Hindi số ra ngày hôm nay, lần đầu tiên New Delhi sẽ cấp tín dụng cho Việt Nam để mua thiết bị quân sự. Khoản vay 100 triệu đô la sử dụng để mua 4 tàu tuần tra sẽ được đúc kết vào cuối năm nay nhân chuyến viếng thăm Ấn Độ của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam.
Trích dẫn một số nguồn tin từ chính phủ Ấn Độ, báo The Hindu ghi nhận, đây là một trong những trường hợp hiếm hoi mà New Delhi cung cấp tín dụng quốc phòng cho một nước xa xôi. Thông thường, đối tượng được New Delhi cho vay để mua thiết bị quân sự thường là các láng giềng nằm trong vùng ảnh hưởng trực tiếp của Ấn Độ. Đảo quốc Maurice với lực lượng không quân và hải quân dùng trang thiết bị của Ấn Độ là một ví dụ. Nước này đã được cấp tín dụng để mua tàu tuần tra và máy bay trực thăng The Roof của Ấn Độ. Đối với Việt Nam, Ấn Độ muốn mở rộng quan hệ quốc phòng qua lĩnh vực thiết bị quân sự, và một trong những loại vũ khí đứng đầu danh mục mặt hàng mà Hà Nội muốn mua là tên lửa BrahMos, loại vũ khí do Ấn Độ và Nga hợp tác sản xuất. Sự kiện Ấn Độ sẵn sàng cấp tín dụng cho Việt Nam để mua tàu tuần tra diễn ra trong bối cảnh New Delhi đã một lần nữa tỏ quyết tâm tiếp tục tham gia vào hoạt động thăm dò và khai thác dầu khí tại vùng bồn trũng Phú Khánh ngoài Biển Đông, dọc theo bờ biển miền Trung Việt Nam, bất chấp các động thái hù dọa của Trung Quốc. Việt Nam gần đây đã tái khẳng định quyền của mình được mời Ấn Độ đến thăm dò và khai thác dầu khí trong khu vực thuộc chủ quyền Việt Nam này. Tuy nhiên, Trung Quốc lại xác định rằng vùng đó nằm bên trong đường lưỡi bò mà họ đơn phương vẽ ra để đòi quyền sở hữu trên hầu như toàn bộ Biển Đông. Quyết định của New Delhi giúp Việt Nam tăng cường đội tàu tuần tra của mình cũng được tiết lộ trong bối cảnh Ấn Độ tăng cường quan hệ an ninh với tất cả các nước ở vùng Đông Nam và Đông Bắc Á trong chính sách hướng Đông của mình. Từ lâu nay, Hải quân Ấn Độ và một số nước Đông Nam Á đã cùng tham gia loạt tập trận hải quân mang tên là Milan. Hải quân Ấn Độ cũng phối hợp với Thái Lan tiến hành các cuộc tuần tra chung và cùng diễn tập quân sự với Singapore và Nhật Bản.
Vẫn liên quan đến Việt Nam nhưng trong lĩnh vực xã hội, gia đình ông Đoàn Văn Vươn yêu cầu được dự phiên xử phúc thẩm. Ngày mai, Tòa phúc thẩm khu vực 1 Tòa án Nhân dân tối cao sẽ mở phiên xử phúc thẩm vụ án Đoàn Văn Vươn tại Hải Phòng. Trong một thông cáo báo chí ra hôm nay, luật sư Trần Vũ Hải, đại diện cho bà Nguyễn Thị Thương, tức vợ ông Đoàn Văn Vươn, và bà Phạm Thị Báu, tức là vợ của ông Đoàn Văn Quý, đã yêu cầu để cho thân nhân và các đồng nghiệp của ông Đoàn Văn Vươn được vào dự phiên tòa ngày mai. Trả lời RFI Việt ngữ, bà Phạm Thị Báu cho biết.
Đã công bố là phiên tòa công khai, thì chúng tôi chỉ yêu cầu rằng là tòa phúc thẩm đoàn nhân dân tối cao đợt này là thực hiện theo đúng luật của Việt Nam, theo đúng điều 18 của luật hình sự, là phiên tòa xét xử thì mọi người đều có quyền chứng kiến. Và chúng tôi cũng rút kinh nghiệm từ cái phiên tòa sơ thẩm đợt trước là họ không cho những người thân của gia đình tôi vào dự phiên tòa, và đợt này chúng tôi đã gửi danh sách gồm 20 người lên tòa phúc thẩm tòa nhân tối cao đề nghị được vào dự phiên tòa. Thế nhưng mà họ cũng không có một cái công văn nào trả lời chúng tôi. Họ chỉ gọi điện và họ thông báo rằng là họ chỉ đảm bảo việc xét xử ở trong phiên tòa ngày hôm đó và việc an ninh hay là cấp giấy mời như thế nào là phải do công an Hải Phòng. Thế và khi chúng tôi hỏi công an Hải Phòng thì họ lại nói rằng là đấy là lại trách nhiệm của tòa, và chúng tôi chỉ đảm bảo an ninh thôi. Thực sự đến giờ này trước ngày xét xử mà gia đình chúng tôi vẫn chưa nhận được bất kỳ một cái giấy mời nào để vào cái phiên tòa cho ngày mai ạ.
Vâng, thì cái tâm trạng của bà trước phiên xử phúc thẩm ngày mai là như thế nào ạ?
Chúng tôi đã làm tất cả những gì có thể để chuẩn bị cho phiên ngày mai. Đến bây giờ thì chúng tôi vẫn giữ nguyên cái quan điểm, toàn bộ nội dung cũng như là cái nội dung trong đơn kháng cáo của chúng tôi. Thứ nhất, chúng tôi vẫn khẳng định trong vụ án vẫn không có người thi hành công vụ. Thế và đã không có người thi hành công vụ thì không đủ căn cứ để định tội cho gia đình tôi đã giết người và chống người thi hành công vụ, cũng như là hành vi của gia đình chúng tôi là hành vi phòng vệ chính đáng trong tình thế cấp thiết theo khoản 1 điều 15-16 của luật hình sự. Tại phiên tòa phúc thẩm này, chúng tôi muốn chứng minh rằng là gia đình chúng tôi là bị hại và chính quyền huyện Yên Lãng là bị cáo, và chúng tôi muốn tập trung vào những cái điểm này để phản biện tại phiên tòa phúc thẩm.
Vâng, nhưng mà nếu mà gia đình bà không có người nào được giấy mời chính thức để mà phản biện trước tòa như thế thì như vậy phiên xử phúc thẩm nó sẽ bất lợi cho gia đình bà.
Dạ vâng ạ, đến hôm nay gia đình chúng tôi cũng như là hội nuôi trồng thủy sản cũng như tôi được biết là cũng có rất nhiều các tổ chức gửi giấy đề nghị đến tòa phúc thẩm cũng như công an Hải Phòng đề nghị được vào dự phiên tòa. Thứ nhất là với gia đình thì chúng tôi muốn rằng là đấy là một cái động lực để động viên những người trong gia đình nhà tôi đang ở trong trại giam và sẽ có mặt trong phiên tòa sắp tới. Và thứ hai là những hội viên trong hội nuôi trồng thủy sản thì họ sẽ góp tiếng nói nhằm đảm bảo quyền lợi cho chúng tôi trong phiên tòa sắp tới. Và chúng tôi nghi ngờ rằng nếu như trong phiên tòa này họ không chấp nhận để chúng tôi vào dự phiên tòa thì phiên tòa phúc thẩm lần này đấy ạ cũng sẽ không có gì khả quan hơn là phiên tòa sơ thẩm vừa qua. Tới đây khi ra phiên tòa chúng tôi cũng sẽ đấu tranh vì cái điều đấy ạ, để nhất định là phải có gia đình thân nhân và cũng như hội nuôi trồng thủy sản sẽ được có mặt tại phiên tòa.
Vâng, chúng tôi xin cảm ơn bà Phạm Thị Báo, vợ của ông Đoàn Văn Quý.
Manila bố trí lại căn cứ quân sự để giúp không quân và hải quân triển khai nhanh chóng ra Biển Đông. Bộ trưởng Quốc phòng Philippines vào hôm nay xác nhận kế hoạch di rời các căn cứ không quân và hải quân chính của nước này đến một căn cứ đã từng do hải quân Mỹ sử dụng trước đây ở phía bắc thủ đô Manila. Theo một báo cáo mật của Bộ Quốc phòng Philippines, mục tiêu của kế hoạch di rời là tạo điều kiện cho lực lượng không quân và hải quân tiếp cận nhanh chóng các vùng biển đảo ngoài Biển Đông đang bị Trung Quốc tranh chấp.
Trả lời phỏng vấn của hãng tin Mỹ AP qua điện thoại từ Hàn Quốc, nơi ông đang ghé thăm, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Voltaire Gasmin cho biết là lực lượng không quân và hải quân, cùng với các đội máy bay và tàu chiến, sẽ được di chuyển đến đặt căn cứ tại Subic Bay, nằm ở phía bắc Manila. Đây nguyên là một căn cứ của Hải quân Mỹ nhìn ra Biển Đông, được cải sửa thành một cảng thương mại sau khi lực lượng Mỹ rút đi vào năm 1992. Theo ông Gasmin, kế hoạch di rời sẽ được xúc tiến ngay sau khi ngân sách dùng vào việc này được phê duyệt. Mục tiêu là để, xin trích, bảo vệ biển Tây Philippines của chúng tôi, từ ngữ trong nguyên văn. Biển Tây Philippines là tên chính thức được chính quyền Manila dùng để gọi Biển Đông. Một tài liệu mật của Bộ Quốc phòng Philippines mà hãng AP có được bản sao cho biết là vị trí chiến lược của căn cứ Subic Bay sẽ cho phép thu ngắn thời gian di chuyển của chiến đấu cơ được tung ra các vùng ở ngoài Biển Đông. Từ Subic Bay bay đi, chiến đấu cơ của Philippines sẽ tiết kiệm được 3 phút so với khi cất cánh từ sân bay Clark, cũng nằm ở phía bắc Manila, nơi đang đặt một số máy bay của không quân Philippines. Tài liệu kể trên ghi rõ là căn cứ mới sẽ cung cấp cho quân đội Philippines một vị trí chiến lược, cho phép tiếp cận trực tiếp và nhanh chóng hơn các địa bàn ở trên Biển Đông.
Bầu cử quốc hội tại Campuchia từ 7 giờ sáng nay, 19.000 phòng phiếu ở Campuchia đã mở cửa đón 9,6 triệu cử tri. Phe đối lập tố cáo hành vi gian lận của phía chính quyền. Tổ chức nhân quyền Human Rights Watch lên án chính quyền Campuchia đã thao túng các phương tiện truyền thông để vận động cho Đảng Nhân dân Campuchia của ông Hun Sen. Sau khi tuyên bố giành được chiến thắng, Đảng Cứu Nguy Dân Tộc Campuchia đối lập do ông Samrensi lãnh đạo đã gián tiếp đính chính, đưa ra một thông cáo chỉ tỏ vẻ hài lòng về cuộc bầu cử ngày hôm nay chứ không đưa ra những kết quả nào. Về phần đảng cầm quyền thì đã khẳng định đang dẫn đầu, tường thuật của thông tín viên đài RFI từ Phnom Penh, Stephanie G.
Dans la capitale, l'élection se déroule dans le calme.
Ngay tại thủ đô Campuchia, tất cả đang diễn ra trong ổn trật tự. Tuy nhiên, ở các tỉnh thành đã xảy ra một số bất thường. Chẳng hạn, như một nhóm người lạ mặt, không biết từ đâu đến, đã đến một phòng phiếu làm bổn phận công dân. Một ngày trước cuộc bỏ phiếu, thì phe đối lập và các thành phần xã hội dân sự ở Campuchia đã tố cáo một số những thiếu sót trong việc lập danh sách cử tri. Theo một vài cuộc điều tra, những thiếu sót đó dẫn tới việc gần 1/10 cử tri không có tên trong danh sách di bầu. Một nghi ngờ gian lận khác liên quan đến việc tại những địa điểm bầu cử mà đảng cầm quyền muốn nắm chắc phần thắng trong tay, thì cử tri ủng hộ đảng Nhân dân Campuchia được huy động đông đảo đi bỏ phiếu ngày hôm nay. Tổ chức quan sát bầu cử mang tên Ủy ban Bầu cử Tự do và Công bằng Campuchia, Comfrel, trong một đoạn băng được đăng tải trên YouTube cho thấy, mực được dùng để lấy dấu tay những cử tri đã đi bầu bị phai. Điều đó có nghĩa là một cử tri có thể đi bầu nhiều lần. Đoạn băng này đã được hàng ngàn người xem trong 24 giờ qua. Ủy ban bầu cử Campuchia đương nhiên đã bác bỏ tất cả những cáo buộc nói trên. Về phần mình thì lãnh đạo đối lập Samrensi ngay từ hôm qua đã báo trước là kết quả bầu cử không trung thực do đảng cầm quyền có nhiều hành vi gian lận. Ông Samrensi cho biết thêm là sẽ chờ có kết quả chính thức để thẩm định về mức độ gian lận và khi đó đảng này sẽ đưa ra phương án thích hợp.
Hai triệu tín đồ Công giáo tham gia đêm canh thức cùng Đức Giáo Hoàng tại Brazil. Đại hội Thanh niên Công giáo bế mạc vào hôm nay với buổi thánh lễ do Đức Giáo Hoàng Francisco cử hành. Và tối ngày hôm qua thì đã có 2 triệu người cùng Đức Thánh Cha thắp nến cầu nguyện trên bãi biển Copacabana, có mặt tại Rio de Janeiro, đặc phái viên của RFI ghi nhận.
Scénographie sobre, musique douce, témoignage. La liesse de l'arrivée du pape a vite laissé la place au recueillement.
Kịch bản của đêm canh thức hôm qua trên bãi biển Copacabana giản dị hơn ngày trước. Từ buổi chiều, hàng trăm ngàn thanh niên đã lũ lượt tuần hành từ trung tâm thành phố đến bãi biển, vừa đi vừa hô vang: chúng ta là lớp trẻ của Giáo Hoàng. Trên bực sân khấu to lớn, hòa lẫn với tiếng sóng biển, những lời chứng, những dòng nhạc êm dịu nối tiếp nhau, trong khi chờ đợi thông điệp của Giáo Hoàng gửi đến thanh niên. Một hôm, trước khi Đại hội Thanh niên Công giáo bế mạc, thông điệp được dành cho vấn đề đức tin và truyền bá đức tin. Chủ đề này của Đại hội lần thứ 28 cũng là một thách thức đối với Giáo hội Công giáo châu Mỹ Latin. Đang hoang mang trước hiện tượng có không ít tín đồ Công giáo đi theo các giáo hội tin lành như Giáo hội Truyền bá Phúc âm chẳng hạn. Trong buổi ăn trưa hôm qua với các hồng y và giám mục Brazil, thì Đức Giáo Hoàng đã nêu suy nghĩ của Ngài về những hướng mới mà giáo hội nên theo để nói chuyện với xã hội ngày nay. Tối qua, trên bãi Copacabana, thì Đức Giáo Hoàng cũng nêu lại suy nghĩ của mình. Ngài kêu gọi thanh niên đi theo bước chân Đức Chúa bằng cách dấn thân trong lĩnh vực xã hội, chính trị để thay đổi thế giới. Ngài nói, thanh niên ngoài đường phố muốn trở thành tác nhân của sự thay đổi. Xin đừng để cho người khác trở thành tác nhân thay đổi. Đừng đứng trên bao lơn nhìn xuống cuộc sống. Giê-xu đã dấn thân, hãy dấn thân theo người. Và với phong cách khiêm tốn, cửu hữu và một chút hóm hỉnh, Ngài còn nói, Chúa Giê-xu đã ban cho chúng ta điều còn hay hơn cả cúp bóng đá thế giới. Một năm trước World Cup diễn ra ở Brazil, thì Giáo hoàng Francisco vừa ghi được một bàn thắng.
Philippe Nadel, Geneviève Delrue, Rio, RFI.
Liên quan đến thời sự Trung Cận Đông, Tổ chức Human Rights Watch tố cáo chính quyền Ai Cập xem thường mạng sống con người sau vụ lực lượng an ninh bắn vào người biểu tình ở Cairo hôm qua khiến hơn 70 người thiệt mạng. Tổ chức bảo vệ nhân quyền Human Rights Watch vào ngày hôm nay đã tố cáo tình trạng bạo động và lên án chính quyền Ai Cập xem thường mạng sống con người.
trong vụ đàn áp biểu tình ở Cairo vào hôm qua, theo hãng tin Pháp AFP, đã có ít nhất 72 người chết. Tổ chức Huynh đệ Hồi giáo thì đưa ra con số cao hơn, với trên 100 người thiệt mạng. Theo lời các nhân chứng, cảnh sát đã sử dụng lựu đạn cay và cũng đã bắn đạn thật vào người biểu tình. Đại đa số người bị bắn chết là thành phần ủng hộ Tổng thống bị truất phế Mohamed Morsi. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ai Cập tuy nhiên đã phủ nhận nguồn tin trên, cho biết là cảnh sát chỉ sử dụng lựu đạn cay mà thôi. Tổ chức Human Rights Watch trụ sở tại New York cho biết, nhiều người trong số bị chết ở Cairo đã bị bắn vào đầu hay ngực. Những nhân viên y tế mà tổ chức bảo vệ nhân quyền này tiếp xúc còn nói rõ thêm là một số người đã bị nhắm bắn. Điều này được thấy rõ qua vị trí các viên đạn. Trong thông cáo của mình, Human Rights Watch cho là cảnh sát và một số chính khách Ai Cập muốn kích động bạo lực chống lại những người biểu tình ủng hộ ông Morsi. Đối với tổ chức bảo vệ nhân quyền này thì xin trích, không thể nào có nhiều người bị chết như thế nếu không có ý định giết người hay xem thường mạng sống con người. Tổ chức đã kêu gọi lãnh đạo Ai Cập và quân đội ra lệnh chấm dứt ngay việc sử dụng súng ống và đạn thật, ngoại trừ trường hợp thật cần thiết là phải bảo vệ mạng sống con người. Các sự cố diễn ra ngày hôm qua thuộc diện đẫm máu nhất từ ngày ông Morsi bị truất phế vào đầu tháng này.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại là số cần gọi là 832-225-5396, phí tổn tương đương với giá một cuộc gọi thông thường.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, Hoa Kỳ khẳng định vị thế cường quốc tại châu Á-Thái Bình Dương. Sự hiện diện của Mỹ tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương đã góp phần duy trì ổn định và hòa bình trong khu vực trong nhiều thập niên qua. Hoa Kỳ tiếp tục là một cường quốc trong vùng. Kết thúc chuyến công du Singapore trong hai ngày, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tuyên bố như trên, phát biểu trước những thủy thủ đoàn trên chiến hạm USS Freedom đang neo tại cảng Singapore vào ngày hôm nay, nhân vật số 2 trong chính quyền Mỹ, Phó Tổng thống Joe Biden, đã nhấn mạnh đến vai trò của nước Mỹ tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Theo ông, trong nhiều thập niên vừa qua thì sự hiện diện của Mỹ tại đây đã giúp cho nhiều quốc gia trong vùng tập trung vào việc tăng trưởng kinh tế để khu vực này trở thành một vùng thịnh vượng và ổn định. Ông Biden cũng khẳng định là Mỹ là một cường quốc ở châu Á-Thái Bình Dương và điều đó sẽ không thay đổi. Tàu chiến USS Freedom của Hải quân Hoa Kỳ là loại chiến hạm có tốc độ nhanh nhất hiện nay, có thể chạy với vận tốc lên đến 40 hải lý một giờ. Đây cũng là chiến hạm đã được thiết kế để có thể tác chiến gần bờ biển của các vùng có địa hình giống như là của khu vực Đông Nam Á. Chiến hạm USS Freedom đang đậu ngoài khơi cảng Singapore trong khuôn khổ một cuộc tập trận trên biển hàng năm giữa Hải quân Mỹ với một số các đối tác Đông Nam Á. Con tàu này cũng là biểu tượng của chiến lược xoay trục về châu Á do Tổng thống Barack Obama đề xướng sau nhiều năm Hoa Kỳ đã quá tập trung vào hai mặt trận ở Iraq và Afghanistan. Tuyên bố của Phó Tổng thống Mỹ được đưa ra vào lúc mà căng thẳng về tranh chấp chủ quyền biển đảo tại Biển Đông giữa Trung Quốc và nhiều nước Đông Nam Á ngày càng gia tăng, và cũng tại Singapore, trong một cuộc tham luận ở cơ sở của Pratt & Whitney, tập đoàn Hoa Kỳ trong ngành chế tạo máy bay, Phó Tổng thống Joe Biden đã trực tiếp đề cập đến mối căng thẳng ngày càng gia tăng ở Biển Đông từ trong nguyên văn, và ông nói những sự cố ngày càng thường xảy ra nhiều hơn trên biển và những hành động quyết đoán tại Biển Đông mà chúng ta đã thấy trong thời gian gần đây biểu hiện mối đe dọa đối với an ninh của khu vực. Phó Tổng thống Mỹ cảnh báo là nếu như không tìm cách xoa dịu tình hình, thì căng thẳng có thể sẽ dẫn đến xung đột. Từ trong nguyên văn, cách nay hai ngày, trong một cuộc họp báo sau khi đã hội đàm với Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long, Phó Tổng thống Mỹ kêu gọi làm dịu tình hình trong khu vực do các tranh chấp giữa Trung Quốc với các nước láng giềng ở Biển Đông gây nên. Đây là nơi mà Bắc Kinh đã khẳng định đến 80% diện tích là thuộc chủ quyền của Trung Quốc. Washington ủng hộ quyền tự do lưu thông hàng hải trên biển và khuyến khích các bên nhanh chóng đạt đến một bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông. Ông Biden không nêu đích danh đồng minh lâu đời của Mỹ tại Đông Nam Á là Philippines, cũng như là trường hợp của Việt Nam. Cả hai quốc gia này cùng đang tố cáo Trung Quốc liên tục gây hấn tại những vùng biển có tranh chấp. Ngoài Philippines và Việt Nam, thì Brunei, Malaysia cũng đang tranh chấp chủ quyền biển đảo với Trung Quốc tại Biển Đông. Và bên ngoài khối ASEAN thì Đài Loan cũng có tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc. Tuy nhiên Việt Nam và nhất là Philippines lại là hai quốc gia có thái độ cứng rắn hơn cả. Philippines vào cuối tháng năm vừa qua đã tố cáo Trung Quốc có ý định muốn chiếm bãi cỏ mây, còn được gọi là bãi Second Thomas Shoal, sau khi Manila phát hiện chiến hạm và tàu tuần tra của Trung Quốc ở khu vực này. Xin nhắc lại là vào năm 95, Bắc Kinh đã tìm cách kiểm soát bãi đá Vành Khăn. Năm ngoái thì đến lượt bãi cạn Scarborough nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines đã bị nhắm tới. Sau đây là phần tin bổ sung. Bangkok huy động lực lượng hải quân chống dầu loang trên vịnh Thái Lan. Kể từ hôm qua, dầu thô thất thoát từ một đường ống dẫn dầu ở vịnh Thái Lan đã tràn ra biển, cách tỉnh Rayong khoảng 20 cây số. Khoảng 50.000 lít dầu đã bị thất thoát, và để ngăn chặn không cho dầu tràn dạt vào bờ, Thái Lan đã phải huy động đến tàu hải quân.
Tập đoàn PTT cho biết là có đến 10 chiếc tàu được huy động và tỏ ý tin tưởng sẽ sớm giải quyết được việc dầu thất thoát và hệ quả của nó. Trong một bản thông cáo, tập đoàn nói chi tiết là những bức ảnh chụp từ trên không sáng thứ Bảy cho thấy diện tích dầu tràn đã được thu hẹp. Khối lượng dầu tràn được giải quyết ước lượng lên đến 20.000 lít. Tuy nhiên, lo ngại đã nảy sinh liên quan đến tác hại của hóa chất sử dụng để làm tan dầu. Giám đốc Trung tâm Bảo vệ Tài nguyên biển ở Hayon nêu bật nỗi lo ngại này, cho dù theo ông, rõ ràng là dầu thất thoát sẽ không dạt được vào bờ và vào các rạn san hô. Theo AFP, đây không phải lần đầu tiên tập đoàn nhà nước Thái Lan PTT bị dính líu vào một vụ dầu thất thoát gây ô nhiễm. Năm 2009, một lượng dầu thất thoát to lớn đã gây ô nhiễm nghiêm trọng ngoài khơi miền Tây Bắc nước Úc. Dầu từ mỏ Montara đã lan đến tận vùng biển Indonesia, loan rộng ra một diện tích đến 90.000 cây số vuông. Giới điều tra Úc đã quy trách nhiệm cho tập đoàn Thái.
Thưa quý thính giả, trong giây lát, phần 2 chương trình sẽ mở đầu với mục điểm tuần báo do Lê Phước biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí thể thao hàng tuần do anh Vũ phụ trách với chủ đề lịch sử bóng đá thế giới. Nhưng ngay sau đây là mục phỏng vấn. Ngày 17 tháng 7 vừa qua, trong cuộc gặp với gia đình sau khi thông báo tin blogger điếu cày tuyệt thực nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa đã bị các cán bộ trại giam bịt miệng và lôi đi, anh Nguyễn Chí Dũng, con trai ông điếu cày, sau cuộc gặp cha trong vòng 5 phút ngày 22 tháng 7, đã được chính ông thông báo rằng các bạn tù Nguyễn Xuân Nghĩa hiện đang bị kỷ luật, biệt giam. Để chuyển đến quý thính giả, các thông tin về người tù lương tâm này, RFI Việt ngữ đặt câu hỏi với bà Nguyễn Thị Nga, vợ của nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa.
Xin chào chị Nguyễn Thị Nga. Sau khi mà nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa bị trấn áp vì tiết lộ việc blogger điếu cày Nguyễn Văn Hải đang tuyệt thực thì nhiều người rất lo ngại cho số phận của ông. Vậy xin chị có thể cho thính giả biết cụ thể về tình trạng của anh Nguyễn Xuân Nghĩa hiện đang bị giam giữ tại trại giam tỉnh Nghệ An được không ạ?
Tôi cũng rất là lo lắng cho ông ấy từ cái hôm ấy. Được cái là cách ngày, hai ngày hôm sau thì là con của anh điếu cày có vào. Thì theo cái sức ép của gia đình rồi công luận này khác thì họ cũng cho con trai của anh điếu cày vào. Thì cháu Dũng có ra nói với tôi rằng là bố cháu nói rằng là bác Nghĩa đang bị luật. Từ hôm ấy thì cũng chưa có một cái thông tin gì, nhưng mà tôi cũng đã biết được vì chồng tôi. Ở trong ấy là kỷ luật thì chỉ có là một là biệt giam mà hai là cùng chân anh ạ. Thế thì ông Nghĩa thì đã thường bị biệt giam ở cái trại Nam Hà. tiếp mới về 2 năm rưỡi thì anh bị 3 lần biệt giam. Thì khi mà đến gặp tôi thì chồng tôi cũng có nói rằng là ở cái trại này thì cực khổ luôn đó. Họ cho một cái gian nhà tăm tối rồi là không có một cái đồ dùng gì ngoài cái nhà vệ sinh bên trong một cái buồng biệt giam như thế. Nhưng mà tôi cũng rất là đau lòng, rất là lo lắng cho cái tình trạng của chồng tôi hiện đang ở trong trại giam. Nhưng mà bây giờ thì cũng không biết làm thế nào, mà cũng mong đợi một ngày tới đây là đúng những ngày 1 tháng thì tôi sẽ lên xem là anh ấy bị cái hình thức kỷ luật như thế nào. Vì trọng vật rất là sai nhỉ, từ gia đình mà vào trong lý là miền Trung là mang trong cây, thế mà vào trong đấy thì vì mình được thăm gặp rồi cho nên là chưa đến tháng thì họ không bao giờ mình họ cho vào thăm nữa. Đây thì tôi cũng muốn gửi thông điệp tới mọi người rằng là để làm sao ngăn chặn cái bàn tay của họ, mà khi những người tù chính trị đã phải vào tù rồi lại còn một lần tù nữa, tức là một lần tù chỉ vì sai họ một tí thôi. Tức là ví dụ như là các anh ấy nói chuyện là chỉ có bàn luận về cái không quốc hội họ ở trên truyền hình thì buổi tối các anh xem TV thì có bàn luận này khác, nhưng mà khác ý họ hay họ phật ý một cái gì họ mượn bàn tay của người khác họ vu cáo anh là thế này thế kia rồi là tuyên truyền ở trong ấy, thế là lập tức họ gửi anh sang cái trại khác, họ biệt giam 3 tháng. Và sau khi giết hết 3 tháng rồi họ tiếp tục lại ký một cái lệnh biệt giam nữa là 6 tháng. Thì cái đợt hai đây là thứ sáu thì anh thực thi được mấy ngày thì bắt đầu họ chuyển anh về cái trại Nghệ An. Mà anh phải biết rằng là ông xã nhà tôi là ông đối mặt với bao nhiêu bệnh tật, thì chính là cái khối u thể đấy mà tăng lên lại. Và anh ấy đi tiểu rất là nhiều lần mà khi chuyển về trại Nghệ An ấy thì lại còn bệnh trĩ, nó là trĩ độ 3 là không thể đình lại nữa, thì bắt đầu chạy giam họ mới cho đi cắt. Ngoài ra lại còn bệnh sỏi thận nữa. Cái đợt trước thì chắc là mọi người cũng biết rằng là qua cái việc cắt trĩ là thấy cái hành xử của họ với gia đình tôi là họ không từ một cái hành động dã man nào đối xử với những người tù nhân. Là trong mấy qua đấy thì tôi biết, ví dụ như là hôm vừa rồi tôi vào tôi gặp chồng tôi thì là tôi cũng có hỏi rằng là gửi cho anh thùng hàng thì anh có nhận được không. Thì khi anh nhận thùng hàng thì thối tha hết chuột cắn, mà họ vô lương tâm, vô trách nhiệm và họ rất là tàn ác, mà họ vứt cái thùng hàng vào trong kho. Người nhà thân nhân nhà mình họ giao cho thì không thể ăn nữa, họ chỉ muốn giết mình thôi và họ muốn làm cách hành hạ mình thật là tàn khốc để cho cái sức khỏe của mình suy kiệt để mà mình chết đi. Tôi lại qua đây thì tôi thấy là tôi rất là lo lắng cho cái tình trạng sức khỏe của chồng tôi. Và nhân đây thì tôi cũng muốn nhắn gửi với mọi người rằng là lên tiếng nhiều và ngăn chặn cái bàn tay tàn độc của họ đối với những tù nhân chính trị ở trong ấy. Mà tôi qua cái trang mạng thì tôi cũng có đọc thấy cháu Lê Sơn cũng thế, họ đánh gãy chân. Đấy, cho nên là đã lên tiếng cho nhiều người, lên tiếng cho tất cả mọi tù nhân. Cái hành động Việt Nam của họ là vô cùng tàn nhẫn và vô nhân đạo. Tôi đã biết hết tất cả, qua mấy nhà tù là tôi biết, là qua chồng là tôi biết.
Vâng, thưa chị, ở đây có một cái câu hỏi cuối, tức là chị suy nghĩ như thế nào về những cái hoạt động của nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa mà dẫn đến cái việc mà anh bị tù đày như vậy?
Vâng ạ, tôi rất là trân trọng và ái mộ, ngưỡng mộ cái gì của chồng tôi, vì tôi nghĩ rằng là bản thân chồng tôi là một nhà văn, mà nhìn của một nhà văn thì phải đấu tranh với cái xấu của xã hội. Và chuyện chồng tôi thì thấy cái thể chế chính trị ở Việt Nam như thế này, thì ở cái chế độ đảng như thế này thì họ luôn luôn là chỉ có tham nhũng và cai trị ngồi lên đầu dân. Cho nên là tất cả những cái gì mà chồng tôi làm thì tôi thấy là đều là đúng. Ngoài cái việc anh trao khẩu hiệu bảo vệ biển đảo ra, anh còn viết rất nhiều bài ở trên các trang mạng. Ví dụ như là cái đợt mà anh và cháu Nghiên và bác Quận có ký vào một cái đơn biểu tình là cái thời gian đó là đất nước lâm vào cảnh lạc cát ấy, thì là thấy mọi người cực khổ, rồi những người dân ở vùng sâu vùng xa nghèo khổ, rồi những người đánh giày, những người công nhân thì anh ấy nói rằng là có mặt bằng để mà đấu tranh đòi tăng lương, còn những người bán hàng rong, những cái cháu bé đánh giày đấy thì không có. Thì bây giờ muốn đánh thức chính phủ thì muốn xin một cuộc biểu tình ôn hòa bất bạo động đi vòng quanh bờ hồ Hoàn Kiếm, mà trong cái đấy thì chồng tôi làm hoàn toàn đúng luật pháp, và chỉ có chính phủ không tuân theo tuân thủ luật pháp. Tức là cái điều 69 trong hiến pháp thì có là mọi người dân được phép biểu tình, nhưng biểu tình xin phép thì xin phép họ lại không cho. Đấy, tôi thấy là một điều rất là vô lý. Khi người ta ra luật mẹ rồi còn bao nhiêu cái luật con của Bộ Công an ra để tước bỏ cái quyền của người dân, thì chồng tôi đòi hỏi chính phủ là phải tuân theo luật pháp, cái nhà nước này phải tuân theo hiến pháp của nhà nước ban ra, tức là tuân theo cái luật mẹ. Thế thì tôi thấy việc làm của chồng tôi thì không có cái gì là sai cả. Từ cái đi treo khẩu hiệu bảo vệ biển đảo và đòi đa nguyên đại, đòi tự do dân chủ, nhân quyền cho mọi người, và viết các trang mạng để đòi chính phủ phải thực thi theo hiến pháp và luật pháp. Ngoài ra thì tôi thấy rằng anh làm không có cái điều gì là sai cả. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là với cái chế độ một đảng này là họ thích một đảng để họ chẳng phải cạnh tranh ai cả. Cho nên là khi đã đòi đến đa đảng thì họ rất là ghét. Và chính vì thế là họ đưa chồng tôi vào tù. Và chính vì thế là tôi thấy là việc làm của họ rất là không có gì là đúng đắn. Và việc làm của chồng tôi là tôi thấy rất là đúng theo mấy cái luật pháp của ngay trong nước và của công ước quốc tế.
Dạ vâng, thế xin cảm ơn chị Nguyễn Thị Nga rất là nhiều. Trước khi chia tay với thính giả đấy, thì chị có thêm một cái ý gì không?
Vâng ạ, tôi cũng muốn mọi người là lên tiếng giúp đỡ những cái người mà hiện đang còn trong tù. Những người nổi tiếng cũng như người không nổi tiếng anh ạ, vì cuộc sống ở trong tù ở dưới chế độ cộng sản cực kỳ là khổ hạnh. Họ sẵn sàng là tống mình vào tù, biết mình trong gang trong bấc. Cho nên là tôi cũng rất mong muốn là mọi người lên tiếng mạnh mẽ nhiều để cho họ trùng cái đôi tay tàn bạo của họ xuống đối với những tù nhân lương tâm như chồng tôi và tất cả những mọi người tù nhân khác ở trong đất nước Việt Nam này.
Vâng, lần nữa xin được cảm ơn bà Nguyễn Thị Nga đã cho những cái chia sẻ ngày hôm nay. Dạ,
dạ vâng ạ, cảm ơn anh ạ.
RFI xin kính chào quý khán giả vừa đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi sang phần tạp chí, chúng tôi xin điểm lại các tin chính đã loan. Ấn Độ giúp Việt Nam mua thêm 4 tàu tuần tra. Gia đình ông Đoàn Văn Vương yêu cầu được dự phiên xử phúc thẩm. Philippines bố trí lại căn cứ quân sự để giúp không quân và hải quân triển khai nhanh chóng ra Biển Đông. 2 triệu tín đồ Công giáo tham gia đêm canh thức cùng Đức Giáo Hoàng tại Brazil. Mục mỗi ngày một sự kiện, Hoa Kỳ khẳng định vị thế cường quốc tại châu Á-Thái Bình Dương. Thân nhân nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa rất lo lắng cho số phận của ông trong tù. RFI phỏng vấn bà Nguyễn Thị Nga, vợ của nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa. Sau đây, mời quý vị theo dõi một điểm tuần báo do Lê Phước phụ trách.
Điểm tuần báo.
Từ hơn một năm nay, phong trào Phật giáo cực đoan 969 tại Miến Điện bắt đầu thu hút dư luận thế giới qua việc các nhà sư cực đoan tấn công người Hồi giáo. Tuy nhiên, tuần báo Courier International số ra tuần này dành hồ sơ cho biết, Phật giáo cực đoan không là chuyện riêng của Miến Điện mà còn hiện hữu ở nhiều nước trong khu vực.
Nhìn về Miến Điện, Courier International trích dịch bài của trang mạng Người Miến Điện tại Thái Lan, Irrawaddy, với dòng tựa, nhà sư và quân nhân có cùng trận chiến. Tờ báo đề cập đến phong trào Phật giáo cực đoan 969. Phong trào này ra đời hồi năm 1997 với khẩu hiệu là ba mối đoạn tuyệt với người Hồi giáo. Đó là đoạn tuyệt quan hệ thương mại, không kết hôn và chấm dứt tất cả các mối quan hệ xã hội, ngay cả không được trò chuyện với người Hồi giáo.
Từ tháng 6 năm 2012, phong trào 969 đã bắt đầu tấn công đánh đập người Hồi giáo, đốt phá nhà cửa và đền thờ Hồi giáo. Tờ báo nhấn mạnh, phong trào 969 tuy mới nổi lên gần đây, nhưng hiện tượng Phật giáo cực đoan đã tồn tại từ lâu ở Miến Điện. Quân đội bắt đầu cầm quyền ở nước này từ năm 1962, và mấy chục năm qua, nhà cầm quyền luôn theo đuổi chính sách kích động mâu thuẫn tôn giáo gây mất ổn định xã hội để củng cố vai trò của quân đội. Bởi thế, các hành động cực đoan của người Phật giáo đã luôn được dung dưỡng. Đề cập đến Sri Lanka, Courier International dẫn lại bài của Nguyệt Sang, The Caravan tại New Delhi cho biết, từ 3 năm nay, làn sóng người Phật giáo cực đoan tấn công tín đồ Hồi giáo bắt đầu trở nên dữ dội. Ở nước này, có đến 74% dân số theo Phật giáo và chỉ có 7,6% theo Hồi giáo, chính quyền thì công khai theo đạo Phật. Bởi thế, có nhiều trường hợp người Phật giáo cực đoan tấn công, bắt bớ và hành hạ người Hồi giáo mà không hề bị luật pháp trừng phạt. Trong tình hình đó, người Hồi giáo ở đây cũng bắt đầu phản kháng tấn công lại người Phật giáo, và căng thẳng càng lên cao khi mà tình hình xung đột tôn giáo ở Miến Điện leo thang, bởi người Hồi giáo tại Sri Lanka muốn trả thù cho người Hồi giáo ở Miến Điện. Liên quan đến Ấn Độ, Courier International trích dẫn bài của tuần sang Outlook tại New Delhi với dòng tựa có tính cảnh báo, làn sóng bài Hồi giáo dâng cao. Tờ báo cho biết, Ấn Độ đang đối mặt với hồ sơ đau đầu về việc người Hồi giáo tấn công vào lợi ích Phật giáo ở nước này. Vụ việc gần nhất là vào ngày 7 tháng 7 vừa qua, một vụ nổ liên hoàn đã xảy ra tại một khu chùa Phật giáo ở thành phố Bồ Đề Đạo Tràng, bang miền đông Bihar. Đây là nơi được cho là Đức Phật Thích Ca đã giác ngộ dưới cây Bồ Đề. Nguyên nhân vụ đánh bom được cho là do người Hồi giáo ở đây muốn trả thù cho người Hồi giáo đang bị người Phật giáo hà hiếp tại Miến Điện. Tờ báo nhắc lại, lãnh tụ Khmer Đỏ phạm tội ác diệt chủng tại Campuchia cũng từng là nhà sư thời trai trẻ, cũng là người sùng bái đạo Phật. Korea International kết luận, lòng từ bi của Đức Phật không chỉ dừng lại ở việc từ chối dùng bạo lực đối với người khác, mà còn được thể hiện ở chỗ chấp nhận quyền sinh tồn của người khác. Thế nhưng hiện tại, có những người theo Phật giáo đã quên mất điều đó.
Tại Trung Quốc, tỷ lệ nghịch với sự tăng trưởng thần tốc của nền kinh tế, vệ sinh an toàn thực phẩm luôn trong tình trạng báo động. Korea International quan tâm đến chủ đề này qua bài trích dẫn của tạp chí Tân Thế Kỷ tại Bắc Kinh với dòng tựa Gạo nhiễm độc đang đầu độc người Trung Quốc.
Tờ báo nhắc lại sự kiện vào tháng 5 vừa qua, Cục Giám sát Thực dược phẩm thành phố Quảng Châu, Quảng Đông đã công bố kết quả nghiên cứu theo đó có 44,4% gạo và các thực phẩm chế biến từ gạo có chứa độc tố gây ung thư cadmium. Điều đáng chú ý là gạo mà người Quảng Châu dùng chủ yếu đến từ tỉnh Hồ Nam. Đây không phải là lần đầu tiên lúa gạo Hồ Nam bị cảnh báo nhiễm độc. Năm 2013, chính quyền ở đây cũng đã thông báo có đến 20% lúa gạo địa phương nhiễm kim loại nặng độc hại. Năm 2006, cũng tại tỉnh Hồ Nam, đã có một địa phương có đến hàng trăm người bị ngộ độc từ cơm. Rồi năm 2009, một nghiên cứu chuyên ngành đã cho biết, trên 100 mẫu gạo lấy ở Hồ Nam, chỉ có 15 mẫu là đạt chuẩn an toàn về hàm lượng kim loại nặng. Tìm hiểu về nguyên nhân gạo nhiễm độc, theo Tân Thế Kỷ, Hồ Nam là tỉnh chiếm đến 11% sản lượng sản xuất lúa gạo trên toàn Trung Quốc. Thế nhưng, đây là một địa bàn trọng điểm của ngành khai thác mỏ kim loại của Trung Quốc. Các nhà máy khai thác quặng đã thải ra môi trường quá nhiều kim loại nặng độc hại, trong khi công tác bảo vệ môi trường của Trung Quốc lại luôn không hiệu quả. Kết quả là nguồn nước trong khu vực bị nhiễm độc nghiêm trọng, và lúa gạo cũng bị vạ lây khi được người dân tưới tiêu bằng loại nước này.
Ngày hôm qua, Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên đồng loạt cử hành trọng thể lễ kỷ niệm 60 năm Hiệp định Đình Chiến. Thế nhưng, đó chỉ là Hiệp định Đình Chiến, tức là hai nước vẫn coi như đang ở trong tình trạng chiến tranh. Và trong thực tế, quan hệ hiện tại giữa hai nước vẫn đang ở thế đối đầu. Hòa bình liên triều thời gian gần đây có khi còn căng hơn sợi dây đàn. Phản ánh tình hình đó, Nguyệt San Le Monde Diplomatique số ra tháng 8 dành chọn một trang lớn đăng bài Cải tạo tư bản chủ nghĩa ở Hàn Quốc.
Bài viết đề cập đến thái độ vẫn còn mang tính thù địch của phía Hàn Quốc qua việc nước này sở hữu một trung tâm dùng để cải tạo người dân đến từ miền Bắc, nằm kế cận thủ đô Seoul. Tờ báo cho biết trung tâm hoạt động đúng như một trại tù cải tạo. Đây là nơi mà người đến từ miền Bắc muốn sống hợp pháp ở miền Nam bắt buộc phải trải qua trong thời hạn 3 tháng. Nội dung đào tạo là nhằm xóa đi những gì học viên đã được biết đến ở miền Bắc, và dạy cho họ những cái gì thuộc về xã hội miền Nam, trong đó trọng tâm là những kiến thức về kinh tế thị trường, về doanh nghiệp, về tài chính, vân vân. Và như lời của bà giám đốc trung tâm tóm lược, nội dung này là dạy cho họ chủ nghĩa tư bản. Thế nhưng học xong ở đây rồi, khi bước chân vào xã hội Hàn Quốc, thì người đến từ miền Bắc vẫn bị phân biệt đối xử. Họ rất khó tìm được việc làm, và nếu có được việc làm thì đó cũng là những công việc hạ đẳng trong xã hội, tức là những công việc mà người bản địa miền Nam không thèm làm. Mỗi khi quan hệ hai miền căng thẳng thì những người miền Bắc sống tại miền Nam lại bị người bản địa nghi ngờ khinh bỉ. Tờ báo kết luận, tinh thần đoàn kết ở bờ Nam vĩ tuyến 38 hoàn toàn vắng bóng. Về phần mình, tuần sang Korea International trích dẫn bài của nhật báo Hankyore tại Seoul với hàng tựa Chiến tranh chưa kết thúc. Tờ báo Hàn Quốc nhận định, lần kỷ niệm đình chiến năm nay, nguy cơ xung đột liên triều vẫn luôn hiện hữu. Korea International cũng trích dẫn bài viết của tờ nhật báo Rodin Shimun tại Bình Nhưỡng với dòng tựa Miền Bắc luôn phòng thủ. Tờ báo Bình Nhưỡng này khẳng định quyết tâm của miền Bắc khi cho biết Sơn Trích. Quân đội và nhân dân chúng tôi đã đoàn kết muôn người như một xung quanh vị nguyên soái đáng kính Kim Jong-un. Áp lực càng lớn thì chúng tôi càng buộc phải tăng cường phương tiện tự vệ.
Ngày 26 vừa qua là Havana kỷ niệm 60 năm cách mạng Cuba. Nhân dịp này, tuần San L'Express đặc biệt dành bài để giải mã gia phả nhà Castro, một vấn đề bấy lâu nay vốn được xem là bí mật của nhà cầm quyền Cuba.
Bài viết chạy tựa Cách mạng gia đình, đăng cây phả hệ bốn đời bắt đầu từ thời cha của ông Fidel Castro. Tờ báo cho biết ông Fidel Castro có khoảng 10 người con, chính thức lẫn không chính thức, trong đó đến hiện tại đa phần không theo con đường chính trị và chưa thấy ai có tiềm năng kế tục quyền lực từ chủ tịch Raúl Castro. Còn ông Raúl Castro thì có 4 người con, trong đó có đến 3 người đang có chức trọng quyền cao trong bộ máy chính quyền. Nhân vật sáng giá nhất có thể kế vị ông Raúl là người con trai một của ông tên là Alejandro Castro. Người này hiện mang quân hàm đại tá và đảm nhiệm hai chức vụ quan trọng, giám đốc cơ quan tình báo Bộ Nội vụ và trưởng ban chỉ đạo chiến dịch chống tham nhũng, một cơ quan do ông Raúl Castro thành lập cách đây vài năm. L'Express đánh giá, nhân vật này có đầy đủ phẩm chất để trở thành người lãnh đạo của chế độ độc tài, đó là quyết đoán và nham hiểm. Nhân vật sáng giá thế hệ kế sau Alejandro có thể là chàng thanh niên 29 tuổi, tên là Raúl Guillermo. Người này là cháu ngoại của chủ tịch Raúl Castro, anh hiện có biệt danh là Raúl nhỏ. Dường như lúc nào anh cũng ở cách ông ngoại Raúl Castro của anh không quá 1 mét, bởi vì anh là cận vệ thường trực của chủ tịch Raúl Castro.
Liên quan đến nước Pháp, tuần San Le Nouvel Observateur có bài đáng chú ý, khăn trùm Hồi giáo, một mồi lừa ở khu vực ngoại ô.
Tờ báo đề cập đến vụ rắc rối vừa xảy ra tại Tháp, cách trung tâm thủ đô Paris chừng 30 km. Vụ việc bắt nguồn từ việc 3 cảnh sát kiểm tra một phụ nữ Hồi giáo đeo khăn trùm kín cả mặt mày. Hai bên đã xảy ra ẩu đả. Người phụ nữ thì tố cáo cảnh sát bạo hành và phân biệt chủng tộc. Sau đó, trong khu phố cô ta sinh sống, nhiều người Hồi giáo đã xuống đường tấn công cả cảnh sát. Hồi tháng 10 năm 2010, Pháp đã thông qua luật cấm phụ nữ Hồi giáo đeo khăn trùm kín mặt ở nơi công cộng. Luật này có hiệu lực từ tháng 4 năm 2011. Từ đó đến nay, cảnh sát đã tiến hành đến 705 vụ kiểm tra vi phạm. Có những trường hợp vi phạm nhiều lần, có phụ nữ Hồi giáo bị phạt đến 46 lần. Luật cấm này đã bị cộng đồng Hồi giáo tại Pháp phản đối kịch liệt. Ngay cả cảnh sát cũng than phiền là luật thiếu khả thi vì đó là những vụ kiểm tra nhạy cảm.
Tiếp tục chương trình sau đây là tạp chí thể thao do anh Vũ phụ trách.
Tạp chí thể thao.
Bóng đá ngày nay đã trở thành môn chơi có sức phổ biến và hấp dẫn nhất trên toàn thế giới. So với nhiều môn thể thao thi đấu khác thì bóng đá mới chỉ có lịch sử hình thành và phát triển trên 150 năm, nhưng đã trở thành một môn thể thao vua có được hàng trăm triệu người chơi và hàng tỷ người hâm mộ. Thể thao Chủ nhật hôm nay xin được trở lại với cội nguồn của môn thể thao này qua phần trao đổi với nhà xã hội học, sử học chuyên về lĩnh vực thể thao và nhất là trong môn túc cầu, ông Paul Dietschi, tác giả cuốn lịch sử bóng đá do nhà xuất bản Teo Hành phát hành tại Pháp. Cuộc phỏng vấn do các đồng nghiệp chương trình Radio Foot International của RFI thực hiện.
Trước tiên, xin ông cho biết lý do nào đã khiến ông viết cuốn sách lịch sử bóng đá này?
Évidemment, des grandes histoires du football, l'histoire, la fabuleuse histoire du football, etc.
Với lý do trước hết bóng đá cũng có những câu chuyện lớn trong cách chơi của nó, đã có không ít các câu chuyện về bóng đá được báo chí ghi lại. Điều mà tôi muốn là viết một cuốn sách sử, một cuốn sách mà trong đó bóng đá cũng là một phần quan trọng trong lịch sử thế giới trong suốt hơn 150 năm qua. Qua môn bóng đá, người ta có thể thấy được sự phát triển của xã hội, sự phát triển của con người, mà những con người trong môn bóng đá có lẽ chiếm đến một nửa nhân loại. Người ta cũng nhìn thấy ở đó sự phát triển của kỹ thuật, đó là mục đích viết cuốn sách này của tôi.
Trong cuốn lịch sử bóng đá, ông cho rằng không phải người Anh đã phát minh ra môn bóng đá, Điều này có ngược lại với những gì người ta vẫn nghe từ trước tới nay không?
Alors, ils le sont quand même.
Dẫu sao, ở một chương mực nào đó, cũng có thể nói người Anh đã phát minh ra môn bóng đá. Đó là khía cạnh họ là những người đã ấn định ra các luật chơi bóng. Đến bây giờ, chúng ta vẫn còn tuân theo phần lớn các bộ luật đã được hình thành từ trong khoảng thời gian từ 1863 đến 1891. Vâng, có thể nói người Anh đã làm được cái việc là hợp lý hóa môn chơi. Còn việc con người chơi với trái bóng thì người ta có thể thấy ở hầu khắp trên thế giới và từ rất lâu rồi, thậm chí từ thời cổ đại đã có những trò chơi với trái bóng. Nhất là vào thời kỳ hiện đại thì ở châu Âu, đặc biệt là tại Pháp và Anh, đã tồn tại những trò chơi với trái bóng, nhưng với cách chơi có phần thô bạo, sau đó xuất hiện lại ở Ý và được gọi là Calcio Florentino, một thứ trò chơi được phổ biến ở vùng Florentina. Đây là một trò chơi bóng với việc tổ chức khá chặt chẽ, các đội chơi cũng có những vị trí và đã có được hình hài gần như với cách chơi bóng đá ngày nay.
Còn một môn bóng nữa ra đời trước bóng đá và được chơi theo luật lệ, đó là môn bóng có tên là Lasul, được coi là tổ tiên của Ruby và bóng đá, nhưng cách chơi rất bạo lực. Chính hậu thế của môn Sul là Ruby và bóng đá đã loại bỏ cái phần thô bạo của môn này.
La soule opposait un genre de village, de paroisse, parfois les hommes mariés aux célibataires, et était pratiquée une ou deux fois par an.
La soule là môn thi thố giữa những người dân làng, các giáo xứ đạo với nhau, hay giữa những người đàn ông có gia đình với những người chưa lập gia đình, vân vân. Nó được chơi một hoặc hai lần mỗi năm vào những dịp cần phải giải quyết phân giải thắng thua với nhau về vụ việc gì đó giữa hai cộng đồng. Người ta thi thố nhau quyết liệt, thậm chí cho đến chết, tất cả các ngón đòn đều được chấp nhận trong thi đấu. Đấu sul phổ biến ở vùng Bretagne, Normandy, Pháp và ở Anh từ những năm 1840, thì trò thi thố này đã chấm dứt khi những người quản lý chính quyền nhận thấy đây là một trò chơi thái quá và vô ích. Bóng đá và bóng bầu dục dựa trên chủ yếu việc điều chỉnh nhằm giảm bớt các động tác bạo lực thô bạo.
Ông có nói trong cuốn sách Chính sự phát triển của xã hội đã làm cho bóng đá phải sinh ra các luật chơi, có đúng không ạ?
Tout à fait, ça correspond à deux évolutions. Une évolution plus générale depuis le XVIe siècle, c'est le fait que on utilise moins la violence, on est moins grossier progressivement et bien.
Luật chơi tương ứng với hai giai đoạn phát triển của xã hội. Giai đoạn phát triển mang tính phổ quát từ thế kỷ thứ 16. Khi đó các hoạt động của xã hội đã giảm bớt tính bạo lực thô bạo, các tập quán cũng trở nên ôn hòa và bóng đá cũng nằm trong tiến trình phát triển đó của xã hội. Đặc biệt là ở Anh Quốc, đây là vấn đề được đặt ra trong thiết chế trường học. Trong khoảng nửa đầu thế kỷ thứ 19, trong các trường học ở Anh, các trường tư thục dù đã được chọn lọc rất kỹ nhưng vẫn thường hay xảy ra các vụ bạo lực gây lộn lẫn nhau. Bắt đầu từ những năm 1840 đến 1850, người ta đã lập ra hàng loạt các quy định để đưa học sinh các trường này vào kỷ cương, trong đó có việc cho chơi bóng đá. Bóng đá thực sự đã giúp cho học sinh giải tỏa ức chế mà giải tỏa trong khuôn khổ quy định đặc biệt cụ thể.
Có phải bắt đầu từ đó mà luật Cambridge mà nhiều người vẫn cho là bộ luật cơ bản cho môn bóng đá đã ra đời?
Alors les règles de Cambridge sont les règles du football qui est pratiqué à l'université de Cambridge. Donc c'est un petit peu différent.
Bộ luật cơ bản qui est en cause avant tout, c'est d'abord ces écoles privées, donc type Eton par exemple, rugby, etc. Nhưng bây giờ các điều luật Cambridge đã được làm cơ sở cho rất nhiều điều luật bóng đá đầu tiên ra đời năm 1863.
Người ta đã hệ thống hóa được các luật chơi đầu tiên giống với những quy định hồi năm 1846. Sau đó, người ta cho ra đời 14 điều luật chơi bóng đá vào năm 1863, và gần như được ấn định từ đó đến nay. Trong cuốn lịch sử bóng đá, ông có nói đến cuộc chơi của 16 cầu thủ đối đầu với 16 cầu thủ. Vậy từ khi nào thì bắt đầu có luật chơi mỗi đội có 11 người?
La grande difficulté pour ceux qui ont édicté les règles en 1863, c'est de les faire appliquer. C'est-à-dire qu'on
khó khăn nhất trong các luật chơi bóng năm 1863 đó là áp dụng nó thế nào. Bởi vì khi đó chưa có các câu lạc bộ. Nhưng với Cúp Đức Anh được ra đời năm 1871-1872, từ đó trở đi mới có quy định chơi bóng với 11 người và một số luật chơi quan trọng mới được phổ biến. Năm 1863 vẫn là một cái mốc quan trọng bởi vì nó đánh dấu sự phân tách rõ ràng giữa bóng đá và bóng bầu dục. Nhưng Cúp Đức Anh còn quan trọng hơn nữa vì môn chơi bóng này đã thành công rực rỡ. Chính nhờ Cúp Đức Anh mà Hiệp hội bóng đá đưa vào phổ biến các luật chơi và nhất là luật quy định 11 người chơi mỗi đội.
có một mốc thời gian quan trọng trong cuốn sách của ông, đó là năm 1886. Đó là thời điểm đầu tiên thủ môn được quyền chơi bóng bằng tay. Hai câu hỏi đặt ra ở đây là, tại sao lại phải đợi đến khi đó? Và trước đó thì thủ môn chơi bóng ra làm sao?
Avant, on se mettait d'accord, parfois il n'y avait pas de gardien de but ou le gardien de but jouait
seul. Trước đó người ta thống nhất với nhau là đôi khi không có thủ môn hoặc thủ môn chỉ được chơi bóng bằng chân. Ở đây có những luật được quy định nhưng không hẳn bắt buộc phải áp dụng ở chỗ này hay chỗ khác. Giữa thủ môn và sự phát triển môn chơi có liên quan với nhau. Tức là trước đó đến năm 1870, các cầu thủ chơi với nguyên tắc các cầu thủ chơi bóng bị đối phương cướp bóng thì cầu thủ này sẽ bị thay thế bằng một cầu thủ khác. Bắt đầu từ năm 1880, có sự chuyên môn hóa vai trò. Đã có chuyên môn hóa thì có nghĩa là chuyên môn hóa vai trò của thủ môn. Khi đó thủ môn là người duy nhất được phép chơi bằng tay. Từ năm 1880, chúng ta bắt đầu thấy sự phân chia nhiệm vụ như thủ môn, các hậu vệ, tiền vệ và tấn công. Đó là do có sự chuyên môn hóa vai trò của các cầu thủ.
Chúng ta sẽ nói về luật, về thời gian thi đấu, sân bãi, hình và kích thước sân chơi và trái bóng. Xin ông cho biết khi nào thì người ta đưa vào các quy định về kích thước trái bóng, sân bãi và cả trọng lượng của bóng nữa.
Dès 1863, on commence à fixer des règles maximum minimales pour la largeur, la longueur du terrain, pour la taille du ballon.
Ngay từ năm 1863, người ta đã cố gắng ấn định những quy định tối đa, tối thiểu về chiều dài, chiều rộng sân đấu hay kích thước trái bóng vân vân. Thường thì khi đó trái bóng vẫn trông giống như những quả chùy nặng trịch vì được làm bằng da, không kín lắm, mỗi khi có trời mưa là bóng bị ngấm nước nặng đến cả vài cân. Nhìn chung thì giai đoạn đánh dấu sự ra đời của các quy định cho bóng đá hiện đại đó là vào khoảng từ năm 1863 đến 1871. Đến năm 1871 thì tất cả các luật chơi quan trọng như penalty, trọng tài trên sân đã có, và như vậy có thể nói bóng đá hiện đại đã ra đời từ đó.
Ban đầu các trọng tài được đưa vào sân gồm có hai người, một người quan sát từ xa, và cuối cùng thì chỉ còn lại một trọng tài trên sân.
Les anciens élèves des public schools, donc ces écoles privées qui étaient
vraiment les premiers clubs, đó là vì những học sinh cũ của trường public school, là những cầu thủ của câu lạc bộ bóng đá đầu tiên. Họ cho rằng một người quân tử thì không thể bị nghi ngờ gian lận. Có trọng tài tức là bắt đầu có sự nghi ngờ cầu thủ chơi gian lận. Đây là điều hoàn toàn có thể hiểu được trong một môn chơi có sự tranh giành. Ban đầu nếu có một cầu thủ chơi gian thì chính các cầu thủ sẽ báo hiệu, nhưng nhân vô thập toàn mà, vì thế điều này không kéo dài bao lâu. Đến năm 1880, người ta bắt đầu áp dụng bố trí các umpire, tức là những người phân xử trong trận đấu. Mỗi đội bóng cử ra một người với vai trò làm trọng tài cho mình, đứng bên lề sân cỏ. Họ có mặt ở đó để thống nhất với nhau khi có tranh cãi. Sau đó bóng đá trở nên là một môn thể thao trình diễn, bắt đầu chuyên nghiệp hóa thì vai trò của trọng tài cũng chuyên nghiệp hơn. Năm 1885, lần đầu tiên bóng đá chuyên nghiệp ra đời, khi đó cần phải có một trọng tài để buộc mọi người thống nhất với nhau. Và từ năm 1890, chúng ta có một trọng tài được đưa vào sân. Khi đó thì nhân vật này chưa được để ý nhiều trên sân.
Nhưng cũng có thể các umpire, đó chính là ông tổ của trọng tài video, vì chủ yếu họ có nhiệm vụ theo dõi những gì diễn ra trên sân. Các cầu thủ thời đó có chấp nhận các quyết định của hai umpire đó không ạ?
Sans doute pas, puisqu'on a été obligé ensuite de mettre en...
Chắc chắn là không, vì sau đó người ta buộc phải đưa thêm một trọng tài độc lập có quyền tối cao. Không nên hiểu là những chàng quân tử thời đó chơi bóng đều thật thà cả. Hơn nữa, bóng đá bắt đầu phổ biến ra các tầng lớp xã hội khác, và các cầu thủ cũng không phải ai cũng tuân thủ các luật chơi. Các cầu thủ đều muốn giành phần thắng, nên không mấy khi tôn trọng các quyết định của người phân xử. Chính sự phát triển xã hội đó của bóng đá đã dẫn đến việc cần thiết phải có một trọng tài.
Ông nói các điều luật ban đầu đó gần như được giữ lại hết cho đến đầu thế kỷ 20. Vậy thì đã có sự phát triển nào diễn ra hơn một thế kỷ sau?
La grande question, c'est la question du hors-jeu. Au début du XXe siècle,
vấn đề lớn nhất là việt vị. Người ta đã đề cập đến từ rất sớm, ngay từ đầu thế kỷ 20, hệ thống luật việt vị. Một cầu thủ chơi trên nửa sân đối phương khi nhận bóng thì bắt buộc phải đứng trên ba cầu thủ đối phương, tức là trước mặt anh ta phải có thủ môn và hai hậu vệ. Như vậy, rất dễ đặt cầu thủ đối phương vào thế việt vị.
Đầu những năm 1920, người ta ghi nhận thấy ở Anh là số lượng các bàn thắng giảm đi nhanh chóng vì các đội bóng biết tận dụng hệ thống luật việt vị. Năm 1925, người ta quyết định sửa đổi luật việt vị cho dễ chơi hơn. Như vậy, để bị rơi vào vị trí việt vị, thì chỉ cần cầu thủ nhận bóng ở vị trí giữa thủ môn và một hậu vệ đối phương. Kết quả là bàn thắng được ghi nhiều hơn và kéo theo đó là các chiến thuật đội hình chơi bóng mới cũng được ra đời. Luật việt vị năm 1925 là một trong những cải cách quan trọng diễn ra trong cách chơi bóng. Kể từ năm 1950, người ta đưa vào các quy định thay người. Điều này cũng đã làm thay đổi nhiều cách chơi bóng. Tiếp đó có một vài cải tiến về luật chơi như phạt thẻ vàng, thẻ đỏ cũng bắt đầu xuất hiện từ năm 1968. Bắt đầu từ những năm 1980-1990, hàng loạt các cải tiến luật cũng đã được thực hiện nhằm đem lại cho cách chơi bóng hấp dẫn hơn và nhất là tránh được nguy hiểm, thí dụ như phạt thẻ đỏ cho những cú ngáng bóng từ phía sau. Đây cũng là điều luật không phải lúc nào cũng được người ta áp dụng.
Người ta nhận thấy một bóng đá là môn ít thay đổi luật chơi, người ta đã định bổ sung một số quy định mới về trận đấu, thí dụ như luật bàn thắng vàng, nhưng đưa vào rồi lại rút ra. Vậy có thể nói một bóng đá là một môn thể thao bảo thủ không?
Oui, mais certains diront que c'est un sport conservateur parce que les règles étaient bonnes dès le départ.
Đúng là có người nói bóng đá là môn thể thao bảo thủ vì các luật lệ của nó vẫn đúng từ lúc sơ khai. Các luật chơi có phát triển nhưng khá chậm, chỉ có vài cải tiến về luật việt vị, số lượng cầu thủ vào sân thay người hay một số quy định xử phạt khác có vẻ nghiêm khắc hơn. Còn lại không có nhiều thay đổi lắm. Lý do là vì sao? Điều gì không ổn trong môn chơi này? Điều không ổn đó chính là số lượng bàn thắng. Cách cải tiến trong bóng đá hiện tại là những cách cải tiến có lẽ để làm cho các trận cầu có nhiều bàn thắng hơn. Nhưng đấy có phải là điều mà người hâm mộ bóng đá mong đợi không? Tôi không chắc. Chương trình thể thao chủ nhật của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.
Kết thúc chương trình tạp chí hôm nay là một cuộc sống muôn màu của Thanh Phương. Paris cải thiện cung cách tiếp đón du khách.
Cuộc sống muôn màu.
Là một trong những thành phố thu hút du khách nhiều nhất thế giới, Paris cũng bị mang tiếng xấu trong việc đón tiếp người nước ngoài đến tham quan. Cho nên ngành du lịch của Paris và vùng Paris vừa tung ra một chiến dịch mang tên Do You Speak Tourist nhằm cải thiện việc đón tiếp du khách đến kinh đô ánh sáng này. Theo lời ông Jean-Pierre Pla, tổng giám đốc ủy ban du lịch vùng Paris, mục đích của chiến dịch này là xóa tan tiếng xấu của Paris và vùng Paris. Nhưng các công ty du lịch cũng phải nâng cao khả năng đáp ứng những mong muốn của khách nước ngoài. Ông Pla nói thêm rằng, tiếp đón khách Nhật không giống như tiếp khách Ý, phải biết thích ứng và những đặc điểm văn hóa khác nhau. Từ ngày 18 tháng 6 tại Paris và sau đó là ở vùng Paris, các ekip sẽ phân phát cho các chủ cửa hàng và những công ty dịch vụ du lịch một bản hướng dẫn về các dân tộc khác nhau trong số các du khách đến vùng Paris, từ thói quen tiêu xài, sở thích, số ngày lưu lại thủ đô Paris cho đến những tập quán chào hỏi, xã giao. Trong cuốn hướng dẫn, các chủ cửa hiệu ở Paris có thể học nói bằng tiếng Đức, Tây Ban Nha, Ý, Hà Lan, Bồ Đào Nha, tiếng Hoa hay tiếng Nhật, những từ cơ bản chẳng hạn như xin chào, chào mừng quý khách, cảm ơn hoặc tạm biệt. Một trang web riêng cũng vừa được lập ra kể từ ngày 18 tháng 6 với nhiều thông tin chi tiết hơn. Chẳng hạn như click vào lá cờ Nhật, ta sẽ biết được là du khách Nhật thường đòi hỏi phải được cung cấp thông tin bằng tiếng Nhật, chất lượng phục vụ cao, mọi thứ phải đều sạch sẽ. Họ ít khi bắt tay mà thường gặp người lại để chào. Họ thích mua sắm và tham quan các viện bảo tàng. Các lãnh đạo ngành du lịch vùng Paris cũng sẽ làm việc với Sở Cảnh sát Paris và với các hãng du lịch Trung Quốc và Nhật Bản để cải thiện việc bảo vệ an ninh cho các du khách đến từ hai quốc gia này. Vào cuối tháng 5 vừa qua, nhiều cửa hiệu xa xỉ phẩm của Pháp đã kêu gọi các cơ quan công quyền nên có hành động khẩn cấp bởi vì tình trạng mất an ninh đối với các du khách ngoại quốc đang ảnh hưởng nặng nề đến doanh thu của các cửa hiệu này. Và như vậy ảnh hưởng đến công ăn việc làm ở thủ đô Pháp. Trong tháng 4, các nhân viên viện bảo tàng Louvre đã đình công để phản đối tình trạng các băng móc túi hoành hành mà nạn nhân là chính họ và các du khách ngoại quốc. Xin nhắc lại là thủ đô Paris và vùng Paris vẫn là địa điểm du lịch hàng đầu thế giới. Trong năm 2012, vùng này đã thu hút tổng cộng 29 triệu du khách.
vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ thủ đô Paris. Chương trình hôm nay của chúng tôi đến đây kết thúc. Vào ngày mai, sau bản tin thời sự và một điểm báo do Lê Phước biên soạn là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự, nhìn lại chuyến đi Mỹ của Chủ tịch Việt Nam với phần phân tích của giáo sư Carl Thayer, Học viện Quốc phòng Úc. RFI đến đây xin tạm biệt quý thính giả và hẹn quý vị vào chương trình ngày mai cũng trên các băng tần thường lệ.
RFI, Radio France Internationale.
RFI, la radio du monde.